thứ sáu hỏi đó là cái tiến trình của tư vấn đó là nó có bất định không hay là vô hạn đó. Ngài trả lời đó là cái mà điều tra của cái mà tư vấn đó, thì thực sự là nó giới hạn trên cả hai cái phương tiện, hai cái khía cạnh, là trên cái mà nguyên lý của nó và trên cái mà mục đích của nó. Cái nguyên lý nó cũng giới hạn và cái mục đích của nó cũng giới hạn. Và có cái nguyên lý mà hai phần mà nó thích hợp cho cái việc mà điều tra của tư vấn. Một cái đó là nó thích hợp cho nó và nó thuộc về chính cái mà giống của cái những cái sự vật mà nó liên quan tới cái hoạt động. Và đây là cái đích điểm mà nó không phải là cái chất liệu của cái tư vấn, nhưng mà nó được lấy như là hay là bảo đảm như là một cái nguyên lý, như là chúng ta đã nói ở trong cái mà article thứ hai. Có nghĩa là khi mà chúng ta tư vấn thì chúng ta tư vấn về cái phương tiện, chúng ta không có tư vấn về cái mục đích. Mà cái mục đích đó là nó đứng ở trong cái tư thế đó, là cái mà nguyên lý. Nguyên lý đó là cái mà nó không có thay đổi. Và cái mà nguyên lý khác đó, thì được lấy từ cái một cái giống khác. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là trong những cái khoa học mà chứng minh, thì một cái khoa học giả định những cái sự vật chắc chắn từ cái khoa học khác mà không cần phải điều tra về nó. Ở như hôm nay chúng ta nói đấy, vì nó là cái của cái mà khoa học khác rồi. À, như ở trong Kinh Thánh hay là Thần Học cũng vậy, hai cái khoa nó khác nhau. Và cái khoa Kinh Thánh đó là cái khoa mà tìm ra xem coi đó là cái lời đó nói cái gì, cái đó là cái quan trọng. Còn cái Thần Học đó là lấy cái lời đó để mà ứng dụng vào, đó là ở trong một cái phương diện nào đó, lý luận hay là về cái vấn đề mà cụ thể. Thế chúng ta đừng lẫn lộn, là bởi vì chẳng hạn như chúng tôi đã thấy có những người lẫn lộn, đó là chúng tôi là những cái người mà học về Kinh Thánh, nên cái mà nhiệm vụ của những cái người học giả Kinh Thánh đó, là chỉ cho người ta biết là cái ý nghĩa của cái câu nói đó nó là cái gì, sau khi mà đã điều tra cẩn thận về ngữ vựng, về văn phạm, về nội dung đó, và về so sánh tất cả. Rồi sau đó đó là Thần Học có thể mà dựa vào trong cái mà nền tảng đó mà làm những cái mà suy luận để ứng dụng. Chúng ta hiểu điều đó. Cho nên đừng có mong cái người mà Kinh Thánh họ làm những cái mà về Thần Học. Bởi vì họ mà làm như thế vậy đó là họ đã là mất đi cái đặc trưng của họ rồi. Đó, cho nên cái người Kinh Thánh là người ta chỉ nói về những cái vấn đề Kinh Thánh thôi. Thế mà người ta đụng vào cái ứng dụng đó là những cái ứng dụng rất là thông thường. Đó. Đó, nhưng mà chúng ta thấy là có những cái người mà họ làm kinh, họ học về Kinh Thánh nhưng mà họ thần học họ rất là vững. Đó là tại vì họ chịu khó mà họ nghiên cứu thêm. Nên cái nhà Kinh Thánh và cái Thần Học đó là hai cái nhà khác nhau. Và cái nhà Thần Học đó là họ giả sử những cái gì đó mà của những cái người Kinh Thánh đó là những cái đúng. Và những cái trên đây đó là chúng ta phải đó là như chúng ta nói đó là phải đi đến cái chỗ và chúng ta phải đó là nhận những cái thế giá của những cái người mà có kiến thức. Chứ không phải là người nào chúng ta cũng người ta tự xưng họ học Kinh Thánh thì chúng ta cũng vào cái người đó, cái người nào là cái người mà họ nghiên cứu cẩn thận đó, thì những cái người đó khi mà họ nói ra đó thì nó có cái sự chắc chắn của nó. Đây chúng ta quan sát, chúng ta coi chừng, là bởi vì đó là như là cha mà Gautama đó là cái nhà thần học của phủ giáo hoàng, là cái nhà cái người mà chuyên môn giảng đó là cho các cho đức giáo hoàng trong những cái nhà, trong cái mùa chay. À, như là khi mà nói về cái người phụ nữ mà họ đập, cái người phụ nữ mà đập cái bình bạch ngọc và đựng dầu thơm đó, ở giờ mà trong phúc âm của Gioan đó, thì chúng ta nói cái người đó là bà Maria nào? Maria Magdala là chúng ta sai rồi. Là bởi vì đó là ba cái phúc âm nhất lãm đó, là chỉ nói đó là người đàn bà mà không có specify đó là cái bà nào. Còn, nhưng mà trong cái phúc âm Gioan nói rất là rõ, bà Maria đó là em của Martha. Bà Maria mà em của Martha đó không phải là Maria Magdala. Bà Maria Magdala là bãi là bà Maria mà cái quê bãi đó là Magdala, mà Magdala đó nằm ở Galilee, nó không có nằm ở Jerusalem. Tại vì cái bà Maria này là bà Maria ở Bethany, và nói rõ là em của bà Martha, và có chúa chữa cho Lazaro chết sống lại. Thế là thấy ngay cả những người ông Cantalamessa là đã sai trong cái chuyện đó rồi. Thì cái đó, cái sai đó nó không có mà serious, nhưng mà nó sai về cái vấn đề lịch sử. Chúng ta hiểu cái điều đó. Và cha ân giảng ở trong nhà chúng tôi cũng nói ngay là cha giảng sai rồi. Là bởi vì nó là cái phúc âm của Gioan. Cha đọc cái phúc âm của Gioan, cha biết rõ đó là bà Maria em của Martha, chứ không phải là bà Maria Magdalena. Thì chúng ta nhớ đó là Kinh Thánh nó rất là chi tiết. Nhiều khi đó là chẳng hạn như thời kỳ vừa rồi đó là chúng ta phải đối chiếu bốn cái bài thương khó để mà nhận ra những cái mà chi tiết mà khác nhau ở trong đó. Nên nếu mà có những cái mà nó không có quan trọng để mà thần học và đặt căn bản trên đó, như bà chúng ta hiểu là bà Maria Magdala hay là bà Maria em của Martha, nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề tín lý. Nhưng mà có những cái mà chúng ta giả sử nó sẽ là nó ảnh hưởng trên cái vấn đề tín lý, cái lúc đó là cái mà sai nó sẽ chấp trọng. Như nói về tất cả những cái mà chỉ có nhấn mạnh đến cái lòng thương xót của Chúa, mà không nhấn mạnh đến cái sự công bằng của Chúa, đã là cái mà đã biết là nó ảnh hưởng đến cái thần học, vẫn ảnh hưởng đến cái phần đội linh hồn của người ta. Thôi chúng ta tiếp tục, chúng ta vào đây. Chúng ta đang nói ở đây đó là những cái ngành khoa học đó nó khác nhau, và có những cái ngành khoa học đó là nó lấy cái kết luận của một cái ngành để mà nó làm cái nguyên lý chứ nào, mà nó không cần chứng minh. Tại vì họ sẽ nói là anh cần chứng minh, anh đi qua cái ngành kia xem coi, tham khảo để xem coi tại sao mà họ rút ra những cái như thế vậy. Còn chúng tôi đó là chúng tôi chỉ đặt trên cái kết luận của họ, tôi hiểu đấy. Thì cái kết luận của họ nó là cái mục đích của cái ngành của họ, và chúng chưa đối với chúng tôi đó là cái nguyên lý khởi đầu của chúng tôi. Và chúng ta thấy những cái nguyên lý này đó mà nó được lấy là cho cái sự bảo đảm trong cái việc điều tra của tư vấn, là bất kỳ cái sự kiện nào mà nhận được đó là qua cái giác quan. Ví dụ đó là cái mà nó là bánh mì hay là nó là cái hòn sắt, và cũng là bất kỳ những cái mà lời tuyên xưng chung mà được biết, hoặc là qua cái sự suy tư, hoặc là qua những cái khoa học mà cụ thể. Ví dụ như chúng ta thấy là một cái lời mà nói rằng đó là cái mà ngoại tình thì bị ngăn cấm bởi Thiên Chúa, thì cái đó là chúng ta thấy rõ ràng là bởi vì nó nằm trong cái điều răn thứ 9, phải không? Đó. Hay là con người không thể nào mà sống mà không có cái mà những cái mà nourishment chúng ta gọi đó là cái gì, cái những chất dinh dưỡng mà thích hợp, có nghĩa là phải có những cái chất dinh dưỡng để con người mới có thể mà sống được. Thì chúng ta thấy đó là nó là những cái mà nguyên lý mà con người ta đó là phải chấp nhận. Và của những cái sự vật như thế đó, thì cái tư vấn nó không cần, nó phải làm cái cuộc điều tra. Và bởi vì đó là biết đó là cái điều răn của Chúa, biết đó là cái luật tự nhiên là phải có cái chất dinh dưỡng để con người mới sống được. Cho nên không cần và phải tư vấn. Nhưng mà cái mục đích của tư vấn đó là những cái gì mà nó có thể làm ngay lập tức. Bởi vì giống như là cái mục đích mà được quan tâm trong cái ánh sáng của một cái nguyên lý, thì cái phương tiện cũng vậy, thì nó phải được quan tâm trong cái ánh sáng của một cái mà kết luận. Bởi thế cho nên cái mà nó trình bày chính nó như là được làm đầu tiên, thì nó giữ cái vị thế của một cái mà kết luận tối hậu, mà nơi mà cái cuộc điều tra đó là nó tiến đến một cái mục đích. Tuy nhiên không có gì mà ngăn ngừa cái tư vấn là có thể mà vô hạn trong cái tiềm năng. Là bởi vì nhiều như là một cái mà số vô giới hạn của những cái sự vật mà nó có thể hiện diện chính nó để mà được điều tra, để được nhìn vào, để được điều tra qua cái mà tư vấn. Có nghĩa là chúng ta có thể, và chúng ta có thể đó là tiến hành đó một cái cách vô định, nhưng mà nó chẳng có lợi ích gì cả, là bởi vì sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải đó là giới hạn đó vào những cái nào mà nó chúng ta phải cần phải làm để rồi chúng ta quyết định đó. Bởi vì nếu mà cứ tiến hành một cái vô định như thế vậy thì làm sao mà đưa đến cái kết luận được đó. Cho nên đó là trong những cái trường hợp mà nó cụ thể thì nó cần đó là phải đó là giới hạn những cái mà của trường hợp nó có thể nó xảy ra. Chúng ta nhớ đó là cái mục đích thì nó không có cái mà bàn nữa. Bây giờ chỉ có bàn về những cái mà phương tiện để mà mình lựa chọn thôi. Thì trong tất cả những cái lựa chọn mà nó có thể nó xảy ra đó, thì mình lựa chọn cái nào mà nó đưa đến cái mục đích của mình. Bây giờ chúng ta nói về cái sự đồng ý, mà nó là cái hành động của cái ý muốn, nó liên quan tới cái mà những cái phương tiện. Thì chẳng hạn như trong cái tiến trình mà kết hôn, mình muốn cuộc đời mình nó hạnh phúc, mình chọn được một người rồi, và mình đó là tư vấn hỏi xem coi là có phải là cái người đó là cái người mà lý tưởng của cuộc đời của mình không. Nhưng mà sau đó rồi thì mình phải đó là đồng ý. Nên nó là mang ra nhà thờ. Thì lúc đó là cái lúc mà mình phải cho cái sự đồng ý của mình. Tại vì các cha sẽ hỏi. Và lúc đó nó là consent đó. Chúng ta nhớ nó là trong cái bí tích rửa tội, như là đây một số người chúng ta học đó. Thì cái nó có hai cái, một cái mà mình gọi đó là cái material, phải không? Đó là cái nước. Nhưng mà còn cái nữa mình gọi đó là cái formal, phải không? Đó là cái mà những cái lời, phải không? Thì trong cái bí tích hôn phối đó, cái formal của nó là cái gì?
Lời hứa.
Đúng, đó là cái lời hứa, cái consent, I do, phải không? Chứ không phải là cái chứng nhận, không phải là cái bắt tay. Chúng ta hiểu điều đó, cho nên đó là cái formal, đó là cái consent, là cái mà mình nói ra cái sự đồng ý của mình để mà lấy cái người này và trung thành trong mọi cái trường hợp. Cho nên cái hôn phối nó chỉ thành khi mà nó có cái consent đó mà thôi. Không biết là cái cặp mà lấy nhau có để ý đến cái đấy, thì lấy nhau
Không biết là chói
chắc chỉ nghĩ đến cái trao nhẫn hay là cái mà tay ấy gì đấy chứ còn không để ý đến cái con xe đó là cái quan trọng. À, bây giờ cái mà tôi rất là ghét cái mà bây giờ các cha làm đó, là cái mà gọi là mà tập vô trách nhiệm nói, thay vì nó mà cái hai cái vợ chồng đó là phải nói lên cái lời mà ưng thuận của mình, cha đọc hết. Ờ, cha đọc hết rồi nó amen. Tôi thấy các cha bây giờ đó là tôi đi mấy cái đám cưới mà tôi làm phụ tế rồi, tôi thấy đó là rõ cái điều đó. Là vì các cha bảo là nó không thuộc, cho nên thôi thì bây giờ mình đọc cho nó. Chúng ta nhớ đó là cái gì đó là cái mà nó làm lên cái bí tích á, cho nên cái lời mà của các cha đọc đó, hay là lời của cái đôi hôn nhân mà đọc đó, nó là cái mà nó làm lên cái bí tích á, cho nên nó là phải, chúng ta phải rất là cẩn thận trong đó. Thì chúng ta nói cái sự đồng ý đó là phải sau khi mà mình đã tư vấn rồi thì bây giờ nó là mình phải ưng thuận, nên là cái chúng ta nói về cái ưng thuận đó thì nó là cái hành động của cái mà ước ao, hay nó là cái hành động của cái mà cơ quan quan năng mà hiểu biết. Apprehensive đó là nó thay cho cái trí tuệ. Còn cái appetitive thì chúng ta nhớ là nó có hai loại, phải không? Appetitive mà nó thuộc về cái linh hồn đó thì chúng ta gọi đó là cái ý muốn. Còn cái ước ao mà nó thuộc về giác quan thì nó thuộc về cái tham dục, cái nội dục. Thì lúc nãy chúng tôi nói với quý anh chị đó là chúng tôi sẽ nói về cái mà nó gần gũi giữa cái hiểu biết và cái ý muốn nó như thế nào. Thì ngài trả lời đó là cái đồng ý nó ám chỉ cái áp dụng của giác quan vào cái điều gì đó, và nó thích hợp cho giác quan để mà hiểu biết những cái mà sự vật mà nó hiện diện. Bởi vì chúng ta thấy đó là cái trí tưởng tượng thì nó hiểu cái mà giống nhau của những cái sự vật mà nó thuộc về giác quan. Ngay cả mà trong cái trường hợp mà nó thiếu vắng của những sự vật này mà của nó đó là nó là mang những cái mà phế tích mà giờ giống, trong khi mà cái trí tuệ đó thì nó hiểu những cái ý tưởng khái quát mà nó có thể được hiểu một cái cách đó mà không có khác nhau, hoặc là nó là những cái mà cá nhân nó hiện diện hay là nó vắng mặt. Chúng ta thấy đó là cái hoạt động trí tưởng tượng hay là trí tuệ đó, nó đều là cái mà hoạt động của cái cơ quan mà hiểu biết của chúng ta. Và vì cái hành động của cái quan năng mà ao ước đó, nó là cái loại mà nó hướng về cái sự vật chính đó, cho nên là cái ứng dụng của cái quan năng mà ước ao cho cái mà sự vật đó, tới cái mức độ là nó gắn vào nó với nó, thì nó giống như là một cái loại mà nó tương tự là cái tên của cái giác quan. Bởi vì như là nó là đó, thì nó nhận được cái kiến thức trực tiếp của cái sự vật mà nó đó là gắn vào đó tới một cái mức độ mà nó đó là lấy làm hài lòng ở trong đó. Vì vậy cho nên là được viết ở trong cái sách Khôn Ngoan chương 1 câu 1 là các anh nên là suy nghĩ về Thiên Chúa ở trong cái sự tốt lành của Ngài. Nghĩa là bởi vì Thiên Chúa là cái người mà tuyệt đối tốt lành. Cho nên là mình suy nghĩ về những cái sự đó, nên là mình ao ước những cái mà nó thuộc về Thiên Chúa. Và trong cái những cái mà cái crowd chúng ta gọi đó là cái gì, những cái mà căn bản này hay những cái mà bằng chứng này, thì cái mà đồng ý nó là một cái hành động của cái mà cơ quan mà ao ước. Chúng ta đi đến câu hỏi thứ hai, hỏi là cái đồng ý đó có được tìm thấy trong những cái con vật mà không có lý trí không? Thì Thánh Thomas trả lời rõ ràng là không. Ngài trả lời đó là cái đồng ý nói một cách đúng đó, thì nó không có ở trong những cái con vật mà không có lý trí. Cái lý do của những điều này đó là cái đồng ý nó ám chỉ một cái ứng dụng của cái biến chuyển ao ước tới cái gì mà nó cần phải được làm. Và là sau khi mà chúng ta đó là đã tư vấn và đã tìm ra tất cả những cái gì nên hay là không nên, thì bây giờ đó là chúng ta đồng ý để chúng ta xem coi là những cái gì đó là cần làm để mà đạt được cái mục đích này. Và để mà áp dụng cái biến chuyển về ao ước đó, cho cái việc mà làm cái điều gì đó, thì nó thuộc về cái chủ thể mà ở trong đó, ở trong cái quan năng đó, là nó di chuyển cái ao ước. Để đưa chúng ta một cái ví dụ là như là khi mà chúng ta đúc một cái viên đá đó, thì nó là một cái hành động thích hợp của một cái gậy. Nhưng mà để áp dụng cái gậy đó để mà nó đụng cái viên đá đó, thì nó thuộc về cái người mà có cái năng lực để mà di chuyển cái gậy. Và như bây giờ ông Môi-se, ông đưa dân chúng đi qua biển đỏ. Thì Chúa nói với ông đó là lấy cái cây gậy mà đập về trên nước. Thì cái cây gậy là nó có thể nó là đụng vào nước. Nhưng mà để mà được như thế vậy đó, thì nó phải đó là thuộc cái hành động của con người để mà lấy cái cây gậy mà đập về trên nước. Nhưng mà chúng ta thấy là những cái con vật mà nó không có lý trí đấy, thì nó không có cái mà ra lệnh cho, không có cái ra lệnh của cái biến chuyển ao ước. Là bởi vì cái điều này ở trong nó đó là qua cái mà chúng ta gọi đó là cái bản năng tự nhiên. Là bởi vì trong những cái con vật mà nó không có lý trí đấy, thì thực sự nó có cái biến chuyển về ao ước, nhưng mà nó không có áp dụng cái biến chuyển đó vào trong những cái sự vật cụ thể. Bởi vì con chó nó cũng muốn, nó nhìn thấy cái gì đó mà nó ao ước, nó cũng muốn. Nhưng mà để mà lấy một cái khác để mà làm cái điều đó thì nó không có. Như là nó nhìn qua cái hàng rào, nó thấy nó có cái mà nó mong muốn. Nhưng mà để mà bảo nó biết mà bắt cái thang lên mà trèo qua cái hàng rào mà đẩy lấy cái đó thì nó không làm được cái điều đấy. nghĩa là chúng ta không thể nào mà nói là nó không có ao ước, nó có ao ước là bởi vì cái đó nó thỏa mãn cái mà tự nhiên của nó. Bởi vì vậy cho nên chúng ta thấy đó là những cái con vật mà có không có lý trí đó, thì không thể nào mà nói một cách thích hợp là nó đồng ý. Vì vì cái điều này nó chỉ thích hợp với những tạo vật mà có lý trí thôi, mà có cái mà lệnh truyền của cái mà biến chuyển về ao ước, và nó có thể là nó áp dụng hay không áp dụng nó cho điều này hay là cho cái điều đó. Câu thứ ba hỏi đó là cái mà đồng ý đó, là nó được hướng tới cái mục đích hay là nó được hướng tới cái phương tiện. Bởi vì chúng ta thấy đó là cái mục đích đó là chúng ta không có đụng tới nó rồi, phải không? Là bởi vì nó đứng ở trong cái vai trò đó, nó như là cái nguyên lý. Cho nên cái đồng ý đó là chúng ta chỉ đồng ý chọn những cái phương tiện nào để mà nó đưa đến cái mục đích đó. Ngài trả lời đó là cái đồng ý nó là cái ứng dụng của cái biến chuyển mà ao ước tới một cái gì mà nó đã ở trong cái năng lực của cái người mà gây ra cái sự ứng dụng. Và cái trật tự của cái hành động là nó như thế này. Thứ nhất là nó phải có cái sự hiểu biết về cái mục đích. Rồi nó đến cái chỗ mà nó ao ước cái mục đích đó. Rồi nó sẽ tư vấn về cái mà phương tiện. Rồi nó sẽ ao ước cái phương tiện. Đó là chúng ta nói về cái mà nó đồng ý đó. Thì để mà tiến hành một cái sự vật, cái sự mà ao ước cái điều gì đó là nó như vậy. Phải không? Trước tiên đó là chúng ta phải biết nó là cái gì đã. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu biết đó là cái sự cái của trí tuệ. Rồi sau đó rồi đó là nó, chúng ta thấy nó là nó có những cái điều tốt cho chúng ta, cho nên chúng ta ao ước nó. Ao ước nó rồi đó, nhưng mà chúng ta vẫn phải tư vấn cho coi là làm thế nào mà đạt được nó. Đó. Rồi sau đó nó là mình mà tư vấn xong mình phải quyết định coi là mình chọn cái gì để mà có thể đạt được cái điều đó. Đó là cái tiến trình của cái mà đạt được cái mà mình ao ước. Và chúng ta thấy cái ao ước đó, là nó tiến tới cái đích điểm cuối cùng một cách tự nhiên. Đây chúng ta đang nói là cái đích điểm cuối cùng. Con người của chúng ta đó là sẽ đi về cái mục đích cuối cùng đó, là cách tự nhiên, là bởi vì Chúa đã là quan hoàn như thế vậy rồi, là mình sẽ đi tới cái chỗ đó, tới cái chỗ mà tất cả là phải chết, rồi tới cái ngày phán xét, rồi sống lại. Đó là tất cả những cái đó, đó là muốn hay không, đó là mình tự nhiên, đó là mình sẽ đi tới đó. Không có ai mà ngăn cản được cái chuyện đó cả. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là cái ứng dụng của những cái biến chuyển ao ước tới mà cái mục đích mà đã hiểu, thì nó không có cái bản chất của cái sự mà đồng ý, nhưng nó chỉ là cái mà ước muốn đơn thuần. Là bởi vì cái tự nhiên nó là như thế mà. Đó. Cho nên chúng ta không có mà đồng ý hay không đồng ý. Không đồng ý nó không tới, mà đồng ý nó không tới. Và, nhưng mà cho những cái điều mà nó đến ở dưới cái sự quan tâm, sau khi mà cái mà đích điểm cuối cùng này, thì tới một cái mức độ mà chúng hướng tới cái mục đích, thì chúng sẽ ở dưới cái mà tư vấn. Và cái tư vấn như thế là có thể mà ứng dụng vào chúng tới một cái mức độ là những cái biến chuyển ao ước này, thì nó được áp dụng vào những cái phán đoán mà nó hiệu quả từ cái tư vấn. Đó, mình tư vấn rồi Nhưng mà bây giờ mình áp dụng những cái tư vấn đó vào trong cái mà kết luận của mình. Mình phải đồng ý làm sao. Nhưng mà cái biến chuyển ao ước tới cái mục đích này thì nó sẽ không có được áp dụng tới cái mà tư vấn. Đúng hơn là cái tư vấn nó được áp dụng vào nó. Bởi thế cho nên cái tư vấn là nó giả sử là phải có cái ao ước của cái mục đích. Và lúc này chúng ta nói cái thứ tự đó là đầu tiên là chúng ta phải biết về cái mục đích đó, là nó thỏa mãn cho chúng ta cái gì. Xong rồi là tới cái ý muốn của chúng ta ao ước đó. Đã. Nếu mà nó mà chỉ cái tốt mà chúng ta không ao ước thì nó cũng chẳng có thành vấn đề đối với chúng ta. Đã. Khi chúng ta ao ước rồi thì chúng ta sẽ tư vấn để chúng ta xem coi làm cách nào để mà chúng ta đạt được cái mà mục đích đó. Và sau cùng đó là chúng ta, đó là sau khi tư vấn họ đưa ra đó một số những cái mà phương tiện rồi thì chúng ta chọn coi cái phương tiện nào mà nó giúp chúng ta để mà chúng ta đạt được cái mục đích đó. Đó là cái thứ tự của cái mà tiến trình mà chúng ta vừa nói. Về cái phương diện khác là cái ao ước của cái mà phương tiện ấy, thì nó giả sử là cái quyết định của cái tư vấn. Tại vì cái tiến trình tư vấn là tiến trình thứ ba. Và cái mà chúng ta mà áp dụng vào đó là cái tiến trình thứ tư. Và bởi thế cho nên cái ứng dụng của cái biến chuyển mà ao ước tới cái mà kết luận của cái cuộc tư vấn thì nó là cái sự đồng ý, nói một cái cách mà thích hợp đó, đó là cái tiến trình cuối cùng. Nên một cách hệ quả đó là vì cái tư vấn nó chỉ là về cái mà phương tiện, cho nên mà cái sự đồng ý nói đúng ra thì nó cũng chẳng gì khác hơn là cái mà đồng ý về cái phương tiện. À, cái tư vấn là tư vấn về cái phương tiện để mà đạt được cái mục đích, cho nên là cái đồng ý là cũng đồng ý là đạt được cái mục đích. Có nghĩa là tôi đồng ý lấy em này để mà cho cái cuộc đời tôi được hạnh phúc. Và là cái hạnh phúc là cái đích mà mình nhắm tới. Còn cái phương tiện đó là qua cái em này thì mình hy vọng đó là mình được cái hạnh phúc của cái cuộc đời. Nên chúng ta hiểu gì cả. Có nghĩa là cái tư vấn với lại cái mà đồng ý đó, nó không phải là về cái mục đích, mà nó chỉ là đồng ý về cái phương tiện để mà nó đưa đến cái mục đích mà. Cái đồng ý cho cái hành động nó thuộc về chỉ về cái mà phần cao hơn ở trong linh hồn, có phải không? Thì Thánh Thomas trả lời rất là phải. Nó là con vật nó không làm được cái điều đó, là bởi vì nó không có cái linh hồn của nó. Nhưng mà con người đó là có thể làm được, là bởi vì trong có cái linh hồn của mình, đặc biệt là cái trí tuệ và cái ý muốn. Ngay trả lời đó là cái quyết định sau cùng là nó thuộc về cái người mà giữ cái mà địa vị đó là cao nhất. Và với cái người này mà nó thuộc về cái phán đoán của để mà phán xét những cái người khác. Là bởi vì bao lâu mà cái phán đoán mà nó về cái mà chất liệu mà nó giữ lại để mà được loan báo, thì cái mà kết luận sau cùng đó, thì nó chưa có được cho. Và là bởi vì nó vẫn còn tùy thuộc vào cái người mà có cái trách nhiệm mà là làm cái điều đó. Và nó hiển nhiên rằng nó thuộc về cho cái mà lý luận cao hơn để mà phán đoán tất cả. Là bởi vì nó là bởi cái lý luận mà chúng ta phán xét những cái mà sự vật thuộc về giác quan và những cái mà nó thuộc về những cái nguyên lý của con người. Chúng ta phán đoán theo như là những cái nguyên lý của Thiên Chúa, mà nó là cái nhiệm vụ của những cái mà lý luận cao hơn. Bởi thế cho nên là bao lâu mà một người mà vẫn còn chưa có chắc chắn là anh ta lên đó là chống lại hay không theo như là những cái nguyên lý của Thiên Chúa, thì không có cái phán đoán nào của lý luận có thể mà được coi như hay là được quan tâm tới trong cái ánh sáng của cái mà kết luận sau cùng. Và chúng ta thấy là cái mà kết luận sau cùng của những cái gì mà cần được làm đó, có nghĩa là đồng ý với lại cái hành động. Bởi thế cho nên cái đồng ý cho cái hành động đó là nó thuộc về cái lý luận cao hơn. Và ở trong cái nghĩa đó, mà trong đó đã cái lý luận bao gồm cái ý muốn, như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ nhất. Nghĩa là chúng ta bao lâu mà chúng ta chưa có mà chắc chắn về cái mà cái gì mà chúng ta phải làm đó, thì chúng ta sẽ chưa có là tiến hành cái chuyện đó. Như trong khi mà đang là điều tra và đang là tư vấn thì không có tuyên bố cái gì cả. Bởi vì mình chưa có chắc chắn về cái vấn đề đó. Bao giờ mà chắc chắn rồi thì sẽ đó là tuyên bố hay là thi hành đó. Thì có nghĩa là chúng ta phải đó là qua cái tiến trình tư vấn, rồi sau đó đó là chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ đồng ý là chọn cái nào để mà nó đưa tới cái kết quả mà chúng ta ao ước. Chúng ta cố gắng ta đi xong cái này để lần tới chúng ta vào trong cái chất liệu mới. Thế chúng ta nói là cái sự sử dụng mà nó là cái hành động của cái ý muốn liên quan tới những cái phương tiện. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là cái mà cái sự sử dụng nó có phải là một cái hành động của ý muốn không? Câu hỏi thứ nhất hỏi. Ngài trả lời đó là sử dụng của một cái gì đó thì nó ám chỉ là cái sự ứng dụng của cái đó vào trong một cái công việc. Và vì thế cho nên đó là cái công việc mà với nó mà chúng ta áp dụng một cái sự vật thì chúng ta gọi đó là cái sự sử dụng của nó. Vì thế cho nên đó là cái sự sử dụng của một con ngựa là để mà cưỡi, và cái sự sử dụng của một cái gậy để mà đánh. Và chúng ta áp dụng cho một cái công việc không chỉ là những cái mà nguyên lý ở bên trong của hành động, ví dụ như là những cái quan năng của linh hồn hay là những cái mà thành phần của cái thân xác, nhưng mà chúng ta còn có là cái trí tuệ để mà chúng ta hiểu và cái mắt để mà chúng ta nhìn, đó là cái ví dụ này. Nhưng mà nó cũng còn cái là chúng ta dùng những cái vật bên ngoài như là cây gậy để mà đánh. Chúng ta thấy đó là nó có hai cái, là trong cái công việc mà chúng ta làm đó, thì nó có những cái mà nó liên quan đến những cái nguyên lý ở bên trong của các hành động. Như là cái mà chúng ta đã là mong muốn. Những cái mong muốn rồi chúng ta đã là dùng những cái mà thành và phần. Như là bây giờ chúng ta đang là muốn đánh cái con chó đó. Nghĩa là trong đầu óc của chúng ta đó là phải có cái đó. Chúng ta nhìn đó là chúng ta thấy cái gậy đó. Thì chúng ta phải làm sao mà để mà chúng ta dùng cái tay của chúng ta lấy cái gậy đó để mà chúng ta đánh cái con chó. Thì nó liên quan đến nhiều những cái. Nhiều những cái mà nó xảy ra là cái mà trí tuệ của chúng ta đó là phải đó là là biết đó là tại sao chúng ta làm như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta không cầm cái gậy lên nữa là vào nó cắn ta, và chúng ta biết là cầm cái gậy lên đó là nó sẽ sợ, nó bỏ, nó chạy. Ở đây nên là chúng ta biết cái điều đó. Bây giờ chúng ta phải đó là phải làm đó, đó là có cái gậy đó, là phải cầm cái gậy lên đã, thì mới bắt đầu mới làm được. Thì những cái mà nó ngu ở bên trong, cái biến chuyển đó ở bên trong đó là nó phải khó rồi, thì chúng ta mới dùng những cái mà ở bên ngoài như là cái cây gậy để mà chúng ta đánh. Nhưng mà rõ ràng rằng đó là chúng ta sẽ không có áp dụng vào những cái vật ở bên ngoài cho một cái công việc, ngoại trừ là qua những nguyên lý ở bên trong, nó là hoặc là những cái quan năng của linh hồn, hay là những cái thói quen của những cái quan năng đó, hay là những cái cơ quan mà nó là cái phần của thân thể. Và chúng ta đã nói rồi là cái quan năng của linh hồn là cái mà trí tuệ với cái là cái ý muốn. Rồi chúng ta sẽ nói nhiều về cái thói quen khi mà chúng ta sử dụng những cái quan năng này, khi mà chúng ta nói đến cái mà nhân đức và những cái tội, đó là những cái evil và những cái good habit. Rồi chúng ta nói đến những cái cơ quan mà nó là cái phần của thân xác. Như hôm nay chúng ta nói đó là phải làm sao mà điều khiển cái tay để mà nó nắm được cái gậy. Và cái tay đó nó là cái phần của cái thân xác của chúng ta, và nó sẽ nghe theo cái sự điều khiển của cái mà ý muốn cũng như cái trí tuệ của chúng ta. Và chúng ta thấy là như là chúng ta đã nói ở trên đó là nó là cái ý muốn mà nó di chuyển những cái quan năng của linh hồn tới những cái mà hành động của chúng. Và đây là cái mà áp dụng chúng vào trong cái hoạt động. Và chúng ta thấy hiển nhiên rằng là cái đầu tiên, cái sử dụng đầu tiên chính yếu đấy là nó thuộc về cái ý muốn, như là cái mà di chuyển, người di chuyển đầu tiên, nghĩa là mình muốn làm cái điều đó. Như này lúc nãy chúng ta nói là cái sự liên quan của cái lý trí với cái trí tuệ, nghĩa là trước tiên là mình phải muốn đó. Như là bây giờ mà đi chọn vợ chẳng hạn, vâng, thì phải muốn đã, vâng, muốn đã. Xong rồi đó là khi mà thấy cái đối tượng đó rồi thì mới tìm hiểu coi đó là cái đối tượng đó là có tốt hay không. Vâng, và nếu mà không muốn thì có mà bị quấy rầy để mà đi tìm không. Vâng. Cho nên là cái muốn là nó phải xảy ra trước, như là cái mà người di chuyển đầu tiên đó. Và cái trí tuệ của chúng ta như là cái người mà nó điều khiển, đó là đi tìm và đi làm những cái gì mà cần thiết. Và cho những cái quan năng khác như là đó là thi hành cái hoạt động, thi hành cái công việc. Mà những cái quan năng mà nó được so sánh với lại cái ý muốn mà nó ứng dụng chúng để mà hành động, như là những cái khí cụ mà được so sánh với lại cái tác nhân chính. Và chúng ta biết là cái hành động này, thì một cái cách thích hợp là nó được gán cho, không phải là cho cái khí cụ, nhưng mà cho cái tác nhân chính, như là cái mà tòa nhà được gán cho cái người xây, chứ không phải là cho những cái khí cụ xây. Bởi thế cho nên rõ ràng đó là cái sự sử dụng nó là, nói một cái cách mà đúng, đó là cái hành động của cái ý muốn. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái trí tuệ đó là nó điều khiển. Nhưng mà cái mà người mà làm đó là cái người mà muốn đó. Thôi chúng ta còn một cái câu nữa chúng ta để phần sau.